Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang học những lời dạy của Chúa Giêsu ở trên núi, bài giảng trên núi từ 81 phút tập cho tới những lời hướng dẫn của Chúa Giêsu qua việc ăn chay, cầu nguyện, bố thí, đừng có xét đoán người khác, và cứ xin thì Chúa Cha trên trời sẽ ban cho chúng ta tất cả những cái gì cần thiết cho mỗi người chúng ta. Và chúng ta ý thức điều đó để chúng ta xin Chúa với tất cả tâm tình của những người con trung thành với Chúa. Đó, như vậy thì cái lời cầu nguyện của chúng ta mới từ đáy tâm hồn của chúng ta để chúng ta nhận lãnh cái ơn cứu độ của Chúa, và mục tiêu là đưa chúng ta hoán cải làm theo thánh ý của Chúa Cha, làm vinh danh Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái lời dạy Chúa Giêsu mà không đem ra thực hành, thay đổi đời sống của chúng ta. Và Chúa cho chúng ta một cái tiêu chuẩn, người ta gọi là cái tiêu chuẩn vàng hay là khuôn vàng thước ngọc cho mỗi người chúng ta. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và các ngôn sứ là thế đó. Trong chương 7 câu 12, chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa chúng ta một cái khuôn vàng thước ngọc, là bất cứ cái gì mà mình muốn người ta làm cho mình thì mình phải làm cho người ta trước. Dĩ nhiên trong luật của Cựu Ước cũng dạy phải yêu những người đồng loại như chính mình, trong Lê Vi chương 19 câu 18, và đừng có làm cái gì cho người khác, cái gì mà không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng có làm cho người ta. Mình đừng có làm cho người ta cái gì mình không muốn. Mình không muốn người ta giận hờn mình không muốn người ta báo thù mình thì mình cũng đừng có báo thù người ta. Mình không có muốn người ta nói xấu mình thì mình đừng nói xấu người ta. Như sách Tô-bi-a chương 4 câu 15. Thì trong cả bên Khổng giáo cũng nói như vậy. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng có làm cho người ta. Đó là những cái lời nói nhìn về khía cạnh tiêu cực. Còn khía cạnh tích cực ở đây là Chúa Giêsu muốn nhắc bảo chúng ta là cái gì mình muốn cho người ta làm cho mình thì mình làm cho người ta trước. Mình muốn người ta giúp mình thì mình giúp cho người ta trước. Mình muốn người ta kính trọng mình thì mình kính trọng người ta trước. Đó là cái con đường mà Chúa Giêsu đi với tích cực chứ không phải là tiêu cực. Lời dạy của Cựu Ước nhìn cái khía cạnh tiêu cực, và cả những cái tư tưởng ở ngoài đời như Khổng giáo cũng nhìn cái khía cạnh tiêu cực. Còn ở đây Chúa Giêsu dạy chúng ta phải tích cực, làm những gì mà mình muốn người ta làm cho mình muốn người ta tôn trọng mình tôn trọng người ta, mình muốn người ta xây dựng cho xã hội tốt hơn thì mình phải cộng tác vào, chứ không phải đứng coi người ta làm. Và mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm muốn và làm những gì tốt nhất cho nhau. Đó là luật của tình yêu. Vì vậy, đây là cái nguyên tắc cho tất cả mọi lề luật, mọi tiên tri. Rồi, Chúa đưa ra hai cái con đường rõ ràng cho mỗi người chúng ta, là con đường hẹp và con đường thênh thang. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chặt thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó, chúng ta thấy cửa hẹp là không có chiều theo cái xác thịt của chúng ta, cái ý muốn riêng của chúng ta, mà chúng ta phải đi theo cái con đường của Chúa Giêsu, con đường tình yêu, mà thước đo của tình yêu vô điều kiện là hy sinh. Chúa Giêsu đã hy sinh hoàn toàn ý riêng của mình. Xin đừng theo ý con, một vâng ý cha. Và Chúa vâng lời cho đến chết trên thập giá. chúng ta có dám hy sinh cuộc đời chúng ta vì chúng ta yêu mến Chúa và thực hiện thánh ý của Chúa, chứ không phải làm theo ý riêng của chúng ta. Có như vậy thì chúng ta sẽ đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ dành giờ cho Chúa, thay vì chúng ta đi con đường thênh thang, người ta ăn nhậu, người ta dành giờ để coi những cuộn phim thật là dài mấy chục tiếng, thì chúng ta hy sinh giờ để cầu nguyện, chúng ta hy sinh giờ để học hỏi kinh thánh, chúng ta hy sinh giờ để đi làm việc bác ái từ thiện, giúp một bệnh nhân, giúp một người đang gặp một cái hoàn cảnh xa cơ thất thế nào đó, thì chúng ta đi cái con đường hẹp của Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên những tiên tri giả thường là đưa chúng ta những cái con đường thênh thang, giải thích luật theo ý của riêng mình, lời của Chúa theo ý của mình, để chúng ta hưởng thụ cho thật nhiều ở trên trần gian. Trong khi Chúa Giêsu đến là để phục vụ, chứ không phải được hưởng thụ. Đến để phục vụ cho tới chết trên thập giá. Hãy qua cửa hẹp mà vào. Chúng ta thấy, vừa đọc vô thì chúng ta thấy nhiều người thấy khó khăn quá. Ai có thể đi qua cửa hẹp như vậy? Chúa không có bao giờ nói những người được hưởng cái cuộc sống muôn đời sẽ nhiều hay ít. Chúa không nói điều đó. Nhưng người lặp đi lặp lại rằng sẽ có rất ít người được chọn trong số đông người được gọi. Có nghĩa là mặc dù có nhiều người được đặc ân gặp thấy Chúa, nhưng rất ít người cảm nghiệm được các kho tàng của tin mừng và sinh hoa trái. Những người được chọn là những người kiên trì và tìm đến tự do đích thực. Họ kiên trì, họ tìm đến tự do đích thực là thoát khỏi cái tội lỗi. Chứ không phải tự do đích thực của mình là tự do muốn phạm tội bao nhiêu cũng được. Cái đó nó chỉ làm cho chúng ta nô lệ cho tội lỗi. Ví dụ như một người nói, tôi có tự do, tôi hút thuốc phiện tự do. Hút thuốc phiện tự do rồi thì sẽ bị nô lệ cho thuốc phiện, không còn cái ý chí nghị lực nữa, và bị rơi vào cái tình trạng là bao nhiêu tiền cũng không đủ, rồi sinh ra trộm cắp, sinh ra những cái khác, bởi vì mình nô lệ cho thuốc phiện, chứ không phải là mình đang được hưởng cái tự do. Cho nên người mà không phạm tội, tránh xa tội lỗi, làm chủ được mình, thì mới được tự do đích thực của Chúa. Cho nên cửa hẹp xem ra khởi đầu là chúng ta phải làm chủ cái ý muốn của mình để đi cái con đường hy sinh với Chúa Kitô, thì lại chúng ta lại đạt được tự do, đạt được sự phục sinh vinh quang, cũng giống như một thanh niên chịu khó học hành. Thay vì người ta đi họp mặt ăn tiệc hôm này tiệc của người kia, birthday hoặc là sinh nhật người này người nọ, đi suốt không có học hành gì hết, tuần nào cũng đi, bao nhiêu bài vở không có làm. Còn một người chịu khó học hành, chịu khó hy sinh, lựa chọn một vài cái bữa tiệc đi thôi, không quay tiệc nào cũng đi. Thì người đó xong được cái bằng đại học, đạt được cái mục tiêu phát triển tài năng của mình để phục vụ tốt. Còn một người nữa không có thích học hành, chỉ vui chơi, tức là đi cái con đường thênh thang, thì đưa tới sự diệt vong. Cho nên mê thuốc phiện, mê rượu chè mà làm thiệt hại bản thân của mình, mê cờ bạc làm tán gia bại sản, mê dâm ô phá tan gia đình của mình, và bao nhiêu thứ mê đắm trong tội lỗi, nó làm cho mình bị nô lệ chứ không phải là người tự do. Khi chúng ta tìm tự do đích thực là chúng ta dứt khoát với tội lỗi. Khởi đầu có khó khăn, nhưng mà ý chí nghị lực của chúng ta nó vững mạnh và chúng ta là người tự do để đi theo con đường của Chúa và đạt tới cái hạnh phúc vĩnh cửu và bình an đích thực ngay từ bây giờ. Nhiều kẻ chọn đi con đường đưa đến diệt vong, Họ không đi con đường trong đó Chúa Giêsu là tất cả cho họ. Họ không chọn Chúa Giêsu là gia nghiệp đời mình. Chúa Giêsu là tất cả, là cùng đích, là lý do sống của mình. Họ không chọn. Họ đã phung phí các ân huệ của Thiên Chúa đã trao ban cho họ và coi như trở thành những người vô ích cho nước trời. Nhưng dù vậy, họ vẫn được hưởng lòng xót thương của Thiên Chúa nếu họ quay về với Chúa. À, Chúa vẫn xót thương và biết bao nhiêu người phung phí các ân huệ của Thiên Chúa. Không có đến với Chúa thì làm sao hưởng được lòng thương xót của Chúa được. Vì vậy mà có nhiều người đi vào cái cõi diệt vong, và chính họ, gia đình của họ thấy rõ ràng, chứ không phải là ở đâu xa hết. À, biết bao nhiêu gia đình rơi vào những cái cạm bẫy của cờ bạc, của rượu chè, của những cái ích kỷ trong ngoại tình chẳng hạn, thì cuối cùng chỉ làm cho gia đình đổ vỡ, tán gia bại sản, và gia đình phải ly dị chẳng hạn. Thì tất cả điều đó được cái gì? Và những người mê thuốc phiện, mê cờ bạc, say sưa suốt ngày này qua ngày kia, gia đình có đổ vỡ rồi, cuộc đời của họ cũng tiêu tan, cũng chẳng được gì hết. Vì vậy, khi mà ý thức được cái sự thật về cái con đường hẹp của Chúa, thì chúng ta nhờ ơn thánh của Chúa trợ giúp để chúng ta lựa chọn đi con đường của Chúa chứ không phải con đường của trần gian. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 15 để chúng ta thấy cây nào sinh trái nấy, cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu. Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Cho nên cứ xem cái trái thì biết cái loại cây nó là cây nào. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây dân làm gì có vả mà bẻ. Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. À, chúng ta thấy rõ ràng, ở bụi gai thì làm gì có nho mà hái. Chúa Giêsu mời chúng ta phải xem xét rõ cái sự việc để rút ra kết luận. Nhưng vì sáng suốt mà nhìn xem thực tại là cái điều không phải dễ dàng đâu, nên chúng ta thích bàn cãi trên những cái tư tưởng hơn là thực tại. Chúa Giêsu được rèn luyện bằng những việc cụ thể, tay chân, nên không mấy tin tưởng những lời nói dài dòng và đầy lý thuyết. Những người mà nói lý thuyết dài dòng nhiều khi để dẫn dụ người ta đi vào một cái con đường khác, sai chân lý. Vì vậy chúng ta biết rõ cái con đường của chúng ta phải đi, và nhìn thấy đâu là cái con đường đúng của Chúa, đâu là chân lý của Chúa. Có những người ngôn sứ giả, họ xem ra là mặc áo con cừu, nhưng mà ở trong cái áo da cừu đó là cả một con sói đang núp bên trong. Cho nên những có những ngôn sứ giả chỉ nói những cái để thỏa mãn cái ước muốn của con người, chứ không phải để cho con người sống thánh thiện. Đó là cái tình trạng mà nhiều tư tưởng trong xã hội ngày hôm nay, họ cổ võ một cái đời sống gọi là tự nhiên. Cái gì tôi thích thì tôi làm, nó là chuyện tự nhiên mà. Tính dục tôi thích thì tôi làm, không cần trách nhiệm gì hết, và đẩy con người sống cho tính dục chứ không phải sống cho tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, con người là hình ảnh của Chúa, cho nên Chúa mời gọi chúng ta sống ở trong tình yêu vô điều kiện của Chúa. Đó là cái bước đường chúng ta phải chiến thắng cái tôi ích kỷ của mình. Nhưng mà thế giới ngày hôm nay, cả cái nền văn hóa, người ta cố tình dẫn con người đi sai lương tâm và những cái luân luật luân lý của Chúa để giải thích mọi cái theo ý muốn của con người, chứ không phải để thay đổi con người theo ý muốn của Chúa. Đó là lấy con người của mình làm trung tâm. Đó là tình trạng của biết bao nhiêu ngôn sứ giả ngày hôm nay. Chúng ta cẩn thận, cũng có nhiều người dùng lời của Chúa, nhưng mà để giải thích lời của Chúa theo ý của họ. Chẳng hạn như cổ võ ly dị chẳng hạn. Họ không có nói là nên ly dị, phải ly dị, mà họ đưa ra những lý luận là Thiên Chúa là tình yêu, mà hai người không yêu nhau nữa thì ly dị đi chứ ở làm gì. Tại vì không còn tình yêu, Chúa đâu có bắt buộc phải ở với nhau. Vì ở thì không có hạnh phúc. Cho nên người ta đưa vấn đề sang một cái điểm khác là chính con người làm trung tâm, chứ không phải là vâng theo ý muốn của Chúa để bảo vệ cái gia đình của mình, cho gia đình của mình có một tổ ấm yêu thương. Chỉ một chút bất đồng là đòi ly dị. Và mọi người chung quanh, bạn bè, thân nhân, cổ võ, ly dị. Họ không kể gì tới những người chịu hậu quả và kể gì tới luật của Chúa để cổ võ cho mọi cặp gia đình được bền vững trong tình yêu. Có khuyết điểm, có sai trái thì phải sửa đổi, bởi vì con người chúng ta là con người tội lỗi. Ai nói mình không tội là người nói dối. Cho nên những khuyết điểm đó, nếu chúng ta biết ngồi lại với nhau, mỗi người thành tâm thiện chí thì sẽ sửa đổi được. Đó là cái điểm mà mỗi người chúng ta phải ý thức. Để chúng ta biết ai rao giảng lời của Chúa theo ý của Chúa và ai rao giảng lời của Chúa theo cái thỏa mãn cho ý muốn của con người. Hai cái khác nhau. Cho ý muốn của con người sẽ đưa con người tới diệt vong. Cho ý muốn của Chúa, con người mới có tự do đích thực. Vì vậy mà biết bao nhiêu những lời giải thích sai ở trong thế giới ngày hôm nay và đưa tới kết quả nào? Bao nhiêu gia đình đổ vỡ, bao nhiêu mạng sống của các em bé bị phá thai, rồi bạo lực với nhau, cái chia rẽ hận thù với nhau. Cho nên lời của Chúa không có bao giờ khuyến khích chia rẽ, gian dối, bạo lực. Dù để phục vụ cho một chính nghĩa đi nữa, Chúa cũng không dùng phương tiện xấu để đạt mục đích tốt đâu. Luôn luôn ai cũng đưa ra mục đích tốt hết. Nhưng mà ma quỷ thì dùng bất cứ phương tiện nào, cả phương tiện xấu để đạt mục đích. Còn người thành tâm thiện chí thì luôn luôn là dùng phương tiện tốt để đạt mục đích tốt. Cho nên con người chân thiện đi theo Chúa nó khác với con người đi theo ma quỷ. Và đó là cái tình trạng của xã hội chúng ta trong bao nhiêu ngàn năm lịch sử của con người. Những kẻ mạnh được, yếu thua, họ dùng đủ thủ đoạn để đạt mục tiêu. Miễn là sao họ chiến thắng. Thì đó là cái con đường đưa tới chết chóc, tới chia rẽ, tới gian dối, tới bạo lực. Và chúng ta thấy cả những luật lệ của đất nước Hoa Kỳ cũng vậy. trước kia thì ra những luật lệ để bảo vệ trật tự an ninh xã hội rất là tốt, nhưng mà càng về sau, trong mấy chục năm qua, chúng ta thấy những luật lệ để cổ võ cho phá thai, cho đồng tính luyến ái, và bao nhiêu cái âm mưu để gây chiến tranh, bán vũ khí cho cái lợi nhuận của một số người, chứ không phải để tạo hòa bình. Vì vậy, chúng ta thấy rõ từ một cái đất nước lớn cho tới một cái nước nhỏ, cho tới giữa con người với nhau, bao nhiêu những tư tưởng sai lạc đã làm cho con người đòi tự do mà đổ vỡ gia đình, mà không ý thức rằng tự do của mình là lựa chọn điều tốt, chứ không phải tự do để phạm tội, tự do để ly dị, tự do để làm bao nhiêu cái điều theo ý riêng của mình, mà không kể gì tới cái tự do và hạnh phúc của người chung quanh. Thì lúc đó chỉ cổ võ cho cái cá nhân chủ nghĩa, cái tôi ích kỷ của mình thôi, thì được cái gì? À, cho nên có những ngôn sứ giả, họ chủ trương tự do, nhưng mà cuối cùng là chỉ gây chết chóc và làm mất đi cái niềm hy vọng của con người, vì tất cả chỉ đưa tới sự đổ vỡ, chia rẽ, hận thù. Cho nên tất cả chỉ là con số của sự diệt vong, con số hỏa ngục, chứ không phải là đưa chúng ta tới cái bình an đích thực của Chúa Kitô. Vì vậy mà cứ xem cái quả thì biết cái cây. Và có những người mà chuyên môn sống một đời sống bê tha, họ đã vừa lý thuyết mà vừa cả thực hành nữa, thì chúng ta chơi với họ, chúng ta không có thể nào mà có thể tin tưởng được. Ở đây không phải là xét đoán mà phân biệt phải trái để chúng ta lựa chọn. Lựa chọn cái tư tưởng đúng hay tư tưởng sai. Những tư tưởng người ta đưa ra, tư tưởng hướng dẫn hành động, tư tưởng sai đưa chúng ta tới sự mất bình an, tới cái chết. Ngày hôm nay người ta dùng những lý thuyết, những triết học giả tạo, không đưa con người tới hạnh phúc, mà đưa con người nhìn sai sự thật. Chẳng hạn như triết học hiện sinh vô thần của Răng Môn Xà chẳng hạn. Ông ta nhìn mọi người là hỏa ngục, tha nhân là địa ngục. Ông không nhìn người khác là hình ảnh yêu thương của Chúa, mà lại là địa ngục đối với ông. Rồi bao nhiêu những cái đời sống vô thần thực tiễn là tiền đâu. Đầu tiên là tiền đâu. Cho nên chỉ có biết Chúa của mình là tiền thôi. Rồi bao nhiêu những chủ trương tự do, nhưng mà tự do để đưa tới cái chết. Vì không có tôn trọng tự do của người khác, và không biết cùng đích của tự do, Chúa cho chúng ta tự do để làm gì? Để chúng ta tự nguyện làm điều thiện, chứ không phải để tự nguyện tự do để làm điều ác. Một xã hội mà tự do làm điều ác là xã hội bị tiêu diệt. Giết người tự do, trộm cắp tự do, làm bất cứ tội ác nào tự do, thì lúc đó xã hội bị tiêu diệt rồi. Vì vậy mà chúng ta biết rõ cái sự thật này, để một tư tưởng đưa ra một cái lối mà cổ võ ở trong xã hội ngày hôm nay, ngay cả những giáo sư đại học, họ không có những cái lời chân lý của Đức Kitô, mà hoàn toàn lấy con người mình làm trung tâm và đưa ra những cái lời không phải để xây dựng một cái xã hội đạo đức thánh thiện, mà xây dựng một cái xã hội hưởng thụ ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa. Cho nên chúng ta rất là dễ bị lung lay đức tin, không sống lời chân lý của Đức Kitô ở trong xã hội của chúng ta và đưa chúng ta tới cái hỏa ngục đời đời. Mà ngay bây giờ gia đình không bình an, tâm hồn chúng ta không bình an. Cho nên lời Chúa nói rất rõ ràng cho chúng ta để chúng ta phân biệt rõ ràng. À, cứ xem quả thì biết cây, cây xấu thì sinh quả xấu thôi, và biết cái nguồn gốc nó từ đâu. Và ngày hôm nay người ta mặc đủ hình thức hết, chúng ta không phân biệt đâu. Người ta lồng người vào trong các tôn giáo và họ vì một cái lý do nào đó của cái nhóm riêng của họ, chứ không phải đưa con người tới sự chân thiện mỹ đâu. Có những người thành tâm thiện chí tìm kiếm chân thiện mỹ, lời chân lý của Chúa, sự thiện, thánh thiện của Chúa, cái vẻ đẹp của tâm hồn từ Thiên Chúa. Nhưng mà người ta lại lèo lái đi theo con đường khác để sống hưởng thụ giây phút hiện tại. Và đó là những cái hoa trái xấu. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Nó không đến từ Thiên Chúa. Vậy xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Rồi biết bao nhiêu những cuộc hiện ra chẳng hạn. Nếu không đưa tới cái sự hoán cải thực sự, hoặc là những người rao giảng mà họ không có hoán cải, họ chỉ nói trên lý thuyết, thì hãy cẩn thận, coi chừng là những cuộc hiện ra giả, không phải là thật. Cuộc hiện ra thật và những lời chân lý của Chúa phải đưa con người tới cái sự hoán cải để mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu Kitô. Và Chúa Giêsu Kitô đi cái con đường khổ nạn mới đến phục sinh vinh quang, chứ không phải đi cái con đường thênh thang để hưởng thụ, để cổ võ, vui chơi ở trên trần gian này đâu. Cuộc sống của chúng ta bắt đầu trên trần gian, nhưng mà không dừng lại ở trên trần gian. Đang trên đường đi tới cái cùng đích của mình ở bên kia thế giới, nơi Thiên Chúa chờ đợi mỗi người chúng ta. Vì vậy, chúng ta không phải chỉ nghe lời Chúa suông, mà phải đem ra thực hành. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá, dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát, gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Chúng ta thấy cuối cùng là cứ mỗi cái chủ đề lớn mà Thánh Matthew trình bày, và chúng ta thấy có những chủ đề lớn và kết thúc mỗi chủ đề lớn thì đều đưa tới những cái lời cảnh cáo, phải đặt lời của Chúa vào trong vấn đề thực hành. Nếu không thực hành lời của Chúa mà chỉ có kêu Chúa cứu giúp lạy Chúa thôi thì vẫn chưa có đủ. Con người không phải chỉ nhìn nhận cái quyền năng của Chúa Giêsu nhưng mà còn phải tham dự vào cái quyền năng đó, là thực hành lời của Chúa bằng hành động cụ thể trong cái sức mạnh của Chúa ban cho. Cho nên có hai thái độ rõ ràng khi nghe lời Chúa. Một là đi vào trong sự thân mật sâu xa liên kết với Chúa. Hai là Chúa sẽ nói với chúng ta và cuối cuộc đời chúng ta: ta không hề biết ngươi. Bởi vì ma quỷ cũng nghe lời Chúa. Nó vẫn biết về Chúa, nhưng mà nó không có thực hành lời Chúa. Và chúng ta dễ lấy cái kiến thức mình biết nhiều về Chúa rồi sinh ra kiêu căng mà hoàn toàn không có thực hành gì hết. Chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu người có những cái đặc sủng làm ngôn sứ nói cái này cái kia, nhưng mà những đặc sủng là để xây dựng các cộng đoàn chứ không phải để mình sống ở trong Chúa. Sống trong Chúa đòi mình phải hoán cải, đi vào trong sự thân mật sâu xa với Chúa. Mình có thể được cái ân sủng để nói tiên tri, nhưng mà mình không sống lời của Chúa, không có hoán cải, thì chúng ta không có được gì hết. Đức tin chân chính được biểu lộ bằng đức ái và lòng trung tín, thúc đẩy chúng ta tuân giữ luật của Chúa. Giacôbê chương 2 đã nhắc đẩy chúng ta hãy tuân giữ luật của Chúa. Nếu không có tuân giữ luật của Chúa để hình thành tâm hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta thành một cái thói quen liên kết mật thiết, thân mật sâu xa với Chúa, thì Chúa sẽ không biết chúng ta là ai hết. Bởi vì chúng ta chưa bao giờ làm cái gì trong tâm tình của Chúa để nên giống Chúa hết. Cho nên chúng ta có thể nhận cái lời mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm này: ta chưa bao giờ biết các ngươi. Cho nên điều quan trọng mà câu 21 nói với chúng ta là phải thi hành ý muốn của cha thầy là đứng người trên trời mới được vào nước trời. Chứ không phải nói lạy Chúa là được vào nước trời. Và cái đối nghịch lại, chúng ta thấy có những người nói lạy Chúa nào chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Chúng ta thấy Giuđa cũng dâng danh Chúa để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, nhân danh Chúa mà nói tiên tri, rồi trừ quỷ cùng với các tông đồ và làm các phép lạ. Nhưng mà Giuđa đã đi ngược lại với Chúa. Cho nên chúng ta có thể dùng những quà tặng của Chúa ban cho, giống như Giuđa, và biết bao nhiêu người ngày hôm nay khi được những ân sủng này nọ, không phải là khiêm nhường phục vụ mà lại đi khoe khoang và tỏ lộ mình là người thế này thế kia. Và cuối cùng, cái tôi kiêu căng ích kỷ của mình nó tâng bốc mình lên để mình được lời khen của người trần gian, và lúc đó là lúc chúng ta gây xáo trộn cộng đoàn, xáo trộn giữa mọi người trong gia đình, trong họ đạo của chúng ta, chứ không phải ai khác hết. Bởi vì chúng ta không học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường và sống thân mật với Chúa, và cuộc đời chúng ta khi đã sống thân mật với Chúa thì cụ thể là thay đổi đời sống của chúng ta và rất là khiêm cung, nhìn nhận sự thật về mình. Tất cả những cái đó đều là nhận lãnh từ nơi Chúa. Chúng ta ý thức điều đó. Và như Thánh Phaolô nói, tất cả đều nhận lãnh từ nơi Chúa thì có cái gì để khoe đâu. Những cái mà mình làm được chỉ là tội lỗi thôi. Có khoe thì khoe cái yếu đuối, cái tội lỗi của mình thôi. Chứ cái gì tốt lành là đến từ Thiên Chúa hết. Chúa không cho tài năng thì chúng ta làm gì? Và có nhiều người nhận lãnh được những cái đặc sủng này, đặc sủng nọ. Nhưng mà không phải để phục vụ, mà chỉ dừng lại ở những cái điểm rất là tầm thường để được lời khen của người trần gian. Và Chúa nói trong chương 5, chương 6 chúng ta vừa đọc qua là họ đã được phần thưởng ở trần gian rồi. Chúng ta sống cho 100 năm ở trần gian thì đúng là chúng ta sai lạc. 100 năm trần gian chẳng có gì, chẳng có nghĩa gì hết, chỉ là cái tích tắc so với cõi đời đời. Cho nên chúng ta có khôn ngoan là chúng ta lựa chọn để sống cho cùng đích tối hậu của mình, ở mãi mãi với Chúa trên thiên quốc, bằng sự kết hiệp với Chúa. Mà muốn kết hiệp với Chúa, chúng ta phải thay đổi để chúng ta được nên một với Chúa Giêsu. Thay đổi cái con người kiêu căng ích kỷ của mình, con người hay nói hành nói xấu của mình, con người thích đi theo những cái tham vọng riêng của mình, những cái đam mê xấu của mình, trong cờ bạc, trong rượu chè, trong thuốc phiện, trong dâm ô, và cái tôi ích kỷ của mình. Từ đó chúng ta mới sinh ra bao nhiêu thứ tật xấu khác, cái kiêu căng của con người. Đó là một cái tội mà Lucifer đã từng phạm và đưa nó xa cách Thiên Chúa đời đời. Nhân loại ngày hôm nay ỷ lại cái tài năng của mình, cái khoa học kỹ thuật mà mình đang đạt được để kiêu căng và loại trừ Thiên Chúa qua một bên. Không có khiêm cung hiền lành như Chúa Giêsu. Đó là cái sự thật mà nhiều người trong chúng ta đang mắc phải. Vì vậy mà có những người đi vào canh tân đoàn sủng chẳng hạn, nhưng mà không có học đến nơi đến chốn, không có tập để sống với Chúa và phục vụ bằng sự khiêm cung hiền lành như Chúa Giêsu, mà từ đó sinh ra bao nhiêu cái kiêu căng để chúng ta kết án người khác, để chúng ta gây xáo trộn ở trong cộng đoàn, trong xã hội, và ai đến gần mình cũng sợ mình hết, và làm mang tiếng cho những người đầu phục Thánh Thần Chúa. Các tông đồ đầu phục Thánh Thần của Chúa, các tông đồ hy sinh mạng sống của mình ra đi rao giảng và làm nhân chứng cho Chúa, chứ không phải ở trong một cái tháp ngà để phê phán người khác. Chúng ta học nơi các tông đồ, chúng ta học nơi mẹ Maria, thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Mẹ đã có kinh nghiệm sống với Chúa Thánh Thần. Mẹ suy niệm mọi biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu ở trong lòng của mẹ. Và chúng ta đã có học được nơi mẹ Maria để đầu phục Thánh Thần của Chúa, để cưu mang Chúa Giêsu trong lòng chúng ta không? Và đây là cái phần mà Matthew kết luận cho chúng ta. Nếu chúng ta không có thực hành lời của Chúa, không xây dựng cái gia đình của mình, tâm hồn của mình trên nền tảng là lời của Chúa, trong tình yêu của Chúa, trong luật lệ của Chúa, trong truyền thống của giáo hội, thì khi gặp những tai ương nó đến, gặp thời kỳ bất hại, gặp khó khăn trong kinh tế, trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta giống như người xây nhà trên cát vậy. Những thứ đó ập đến là chúng ta mất hết niềm tin. Bắt bớ đến là chúng ta mất niềm tin. Mất việc làm, chúng ta mất niềm tin. mất việc làm đã khổ rồi, lại mất cả niềm tin nữa, mất hướng đi cho cuộc đời mình. Cho nên cái người mà thi hành lời Chúa giống như người xây nhà trên đá, xây dựng trên tình yêu của Chúa, trên lời của Chúa, trên luật lệ, trên truyền thống của giáo hội, xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng của Thiên Chúa, thì dù có mưa sa nước cuốn, tức là những cái thử thách nó đến, và nhất là thời kỳ bắt bớ nó đến, chúng ta có trung thành đến cùng không? Cho nên lời của Chúa Giêsu là lời tác động. Một lời của Ngài biến bánh và rượu thành mình máu của Chúa. Và ngày hôm nay Ngài tiếp tục giao cho các linh mục. Các con cứ làm việc này mà nhớ đến ta. Thì cái lời đó tác động cho đến ngày tận thế. À, qua tay các linh mục. Để cho thấy lời của Chúa Giêsu là lời quyền năng. Và lời của Chúa Giêsu khi chúng ta đọc, chúng ta suy niệm, chúng ta sống lời của Chúa, thì Chúa tác động và biến đổi chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Cho nên kết luận cái bài giảng trên núi này, Thánh Matthew đã cảnh cáo chúng ta, nếu chỉ nghe suông mà không có thực hành thì chúng ta sẽ không thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta sống nghịch lại với Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có hình thức bên ngoài thôi. Và rồi khi những cái biến cố xảy đến, chúng ta không có đứng vững. Và chúng ta thấy bao nhiêu người gặp khó khăn vì một cái lý lịch không có tôn giáo thì dễ xin việc làm hơn. Còn lý lịch ghi vào là công giáo thì khó xin việc làm. Chúng ta biết trước điều đó, cho nên chúng ta sẵn sàng ghi là không tôn giáo. Đó là một lối chối Chúa Giêsu và mất niềm tin rồi. Rồi chúng ta buông theo cái đường đó thì nó đi về đâu cho cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta ý thức được cái sự thật này, để nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, nhờ lời tác động của Chúa Giêsu, chúng ta thi hành ý muốn của Chúa Cha qua lời dạy của Chúa Giêsu, và khi trung thành với Chúa giữa bao nhiêu thử thách, Chúa nhìn thấy cái lòng của chúng ta yêu mến Chúa một cách chân thành. Chúa tăng cái sức mạnh của Chúa cho từng người chúng ta. Và chúng ta đọc tiếp cái cách giảng dạy của Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của người. Vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ. Các kinh sư của họ chỉ lặp lại những cái luật lệ, đọc đi đọc lại. Còn ở đây, Chúa Giêsu giảng dạy là một đấng có thẩm quyền. Luật Mô-xê dạy như vậy, mắt đền răng. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy khác, còn ta đã dạy các ngươi. Đó là cái cách mà Thánh Matthew trình bày để chúng ta thấy lời dạy của Chúa Giêsu là lời dạy của cái đấng có thẩm quyền. Cái đấng từ Thiên Chúa mà đến là Thiên Chúa. Ngài mới có cái nhìn cao hơn và xa hơn tất cả mọi người. Ngài nhìn thấy mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên Chúa Giêsu dạy hoàn toàn khác với cái cách dạy của ngày xưa. Ngày xưa mắt răng đền răng là khá lắm rồi, để tránh trả thù quá đáng. Nhưng ở đây Chúa Giêsu nói, còn thầy bảo anh em đừng chống cự lại kẻ. Trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Tại vì chống cự kẻ cũng chẳng có được gì hết. Mình không có báo thù, nhưng mà mình làm cái gì tốt nhất cho nhau. và cả người kẻ thù của mình. Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Đó là luật của Môi-se. Còn thầy, thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện những kẻ ngược đãi anh em. Chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu là lời của đấng có uy quyền. Ngài cắt nghĩa lề luật và đưa lề luật lên tới cái chỗ kiện toàn. Chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái lời chết của trần gian, mà đưa con người tới cái cùng đích của lề luật là yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Và cùng đích của mọi lề luật phải đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Chứ không phải chỉ dừng lại ở những cái chóng qua trên trần gian này. Cho nên chúng ta thấy ở đây lời kết luận mọi người thấy rõ ràng là Chúa Giêsu có cái thẩm quyền để cắt nghĩa lề luật. Lời của Chúa Giêsu, Ngài nói những lời này là của ta. Ai thi hành, ai nghe lời của ta và đem ra thực hành. Ai nghe lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Chứ không phải lặp lại lời của người khác. Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài có quyền lập ra lề luật và sáng tạo những cái luật lệ để bảo vệ hạnh phúc con người và đưa con người tới cái cùng đích tối hậu là tình yêu với Thiên Chúa Cha, nối kết cái mối dây giữa người con với cha ở trên trời, là Thiên Chúa đầy quyền năng, là cha yêu thương của chúng ta. Và từ đó Thánh Matthew mới đưa chúng ta sang chương 8 là phần chữa lành. Cái sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu mà chúng ta sẽ tiếp tục học về công việc Chúa Giêsu là rao giảng và chữa lành. Cho nên trong phần mới này của Tin Mừng, chương 8 cho tới chương 9 câu 38 thì Thánh Matthew thu thập một số phép lạ. Đối với ông, các phép lạ không phải là những chuyện phi thường, mà nó mặc khải cho chúng ta nhận ra nét mặt người môn đệ chân tín của Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là đấng yêu thương, người môn đệ theo Chúa Giêsu có phục vụ như Chúa Giêsu không? Có tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu không? Chúng ta thấy phép lạ đầu tiên là Đức Giêsu chữa người mắc bệnh phong cùi. Đây là một cử chỉ can đảm của Chúa và là một cử chỉ vi phạm trắng trợn cái luật thanh sạch. Ai đụng tới cái người bị phong cùi là bị ô uế. Họ bị cách ly. Ở đây Chúa Giêsu dám đụng chạm tới người phong cùi. Rồi cái phép lạ kế tiếp chúng ta thấy là viên đại đội trưởng Roma. Chúa Giêsu nói về những người Do Thái sắp bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Điều này cũng có thể áp dụng cho những người kế thừa nước Thiên Chúa đến sau, là những người Kitô hữu bây giờ. Còn chính những người đầu tiên được mời gọi là những người Do Thái, họ đã không đến dự tiệc cưới của Chúa. Cho nên họ bị loại ra ngoài. Và qua những phép lạ này, chúng ta thấy lần lượt từ rồi đến phép lạ chữa bà mẹ vợ Phêrô, chữa mọi người đau yếm bệnh tật. Rồi Chúa cho sóng gió yên lặng. Đây là những cái phép lạ rõ ràng cho chúng ta để thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực và là một Thiên Chúa tình yêu. Người môn đệ của Chúa phải giống Chúa. Môn đệ chân chính của Chúa Giêsu phải có tâm tình của Chúa Giêsu, phải nên giống Chúa để biết yêu thương những người bên lề của xã hội, những người bị loại ra khỏi xã hội. Chúa Giêsu vẫn đụng chạm đến họ vẫn tiếp xúc với họ. Đây là một cái cử chỉ can đảm của Chúa Giêsu, không phải chỉ can đảm đụng tới người cùi, mà còn can đảm vượt qua cái luật thanh sạch của người Do Thái. Vì lý do đó, người ta có quyền nại vào lề luật mà giết chết Chúa Giêsu. Xin mời chúng ta đọc chương 8. Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lại người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: Có chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ như ông Môi-se đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Chúa Giêsu vẫn tôn trọng luật của Môi-se, tức là đi trình diện với tư tế để xác nhận người này được lành và họ được tự do để quay trở lại với cộng đoàn dân của Chúa mà sinh hoạt bình thường. Nhưng mà khi đụng chạm tới người bị bệnh cùi này, tiếp xúc với họ là Chúa Giêsu bị ô uế. Nhưng mà Chúa đã can đảm vượt qua những cái luật của người Do Thái, vì cùng đích của lề luật là yêu thương. Và Chúa đã từng hỏi họ là trong ngày Sa-bát được cứu sống hay là giết chết. Và dĩ nhiên họ không dám trả lời. Họ không dám vượt ra ngoài lề luật vì họ không hiểu cùng đích của lề luật là gì hết. Vì vậy, chúng ta phải hiểu được cùng đích của lề luật để bảo đảm cho cái hạnh phúc con người. Và con người phải đi tới cái cùng đích tối hậu là yêu mến Thiên Chúa. Đó là cái phép lạ đầu tiên mà Phát Matthew muốn trình bày. Và trong John thì trình bày cách khác. Phép lạ đầu tiên là tiệc cưới Cana. Còn ở đây, qua bệnh phong cùi là hình ảnh của tội trọng của mỗi người chúng ta. Cái tội chúng ta là cái người tội trọng, mắc tội nguyên tổ, xa cách Thiên Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa không kể gì tội lỗi của chúng ta. Ngài chấp nhận đến ở giữa con người. Niềm vui của lễ Giáng sinh là đấng Emmanuel, Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đến với chúng ta. Như đụng chạm tới người phong cùi, Chúa cũng đến với chúng ta, đụng chạm chúng ta, để chữa lành cho chúng ta, như chữa lành cho người phong cùi. Người bệnh cùi là hình ảnh của tội trọng, cắt đứt sự liên hệ với Chúa. Người bị phong cùi thì cắt đứt với gia đình, với xã hội, và phải sống một cuộc sống khốn khổ. Nếu mỗi người chúng ta ý thức được, khi chúng ta sống trong tội trọng, là như chúng ta bị mắc bệnh phong cùi, chúng ta bị cách ly, và mãi mãi không được hưởng hạnh phúc với Chúa, thì chúng ta sẽ sớm mà đến với bí tích giải tội để được Chúa Giêsu chữa lành. Và người mục tử của Chúa, linh mục của Chúa, không có bao giờ từ chối, không bao giờ được phép từ chối khi có người xin chúng ta, xin các linh mục xin tội để họ thanh tẩy tâm hồn họ. Vì đó là nhiệm vụ của một môn đệ Đức Kitô. Đức Kitô chết để cứu rỗi mọi người, không ban bí tích giải tội. Đó là cái điều thiếu sót mà tình trạng của xã hội ngày hôm nay, số người đến với tòa giải tội rất là ít. Và nhiều người để rất là lâu, cả cuộc đời của mình. Nhưng mà Chúa thương xót, Chúa vẫn chờ đợi từng người quay về với Chúa để chữa lành những cái phong cùi tâm hồn của chúng ta. Chúa dám đụng chạm chúng ta để chữa lành cho chúng ta. Chúa dám đến với chúng ta, ở giữa chúng ta để cho chúng ta được hạnh phúc và Chúa nâng cái luật Mô-sê lên để biết cái cùng đích của lề luật không phải dừng lại ở sự nô lệ cho lề luật. Và cái người mắc phong cùi này được lành thì Chúa bảo phải đi trình diện với các tư tế. À, dân của lễ tạ ơn Thiên Chúa và làm chứng cho người ta biết mình được lành để trở lại sinh hoạt với cộng đoàn dân của Chúa. Thì người tội lỗi cũng vậy, đã tự cách ly với Chúa và giáo hội, thì sau khi qua bí tích giải tội thì trở về với Thiên Chúa, được hưởng hạnh phúc với Chúa, được hiệp thông với Chúa và giáo hội trong thân mình mầu nhiệm của giáo hội với các bí tích, nhất là bí tích mình máu của Chúa. Và đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta ở trong thế giới này. Có Chúa Giêsu, Ngài không kể gì tội lỗi của chúng ta, Ngài yêu thương từng người chúng ta. Lòng thương xót của Chúa bao trùm tất cả, dù tội lỗi chúng ta tới đâu đi nữa, Chúa vẫn tha thứ vô điều kiện. Điều quan trọng là chúng ta có đến với Chúa như người phong cùi này không? Người phong cùi đã tiến lại, bái lạy Chúa và thưa với Chúa, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Ông ta có một niềm tin rõ ràng vào Chúa Giêsu, bái lạy Chúa Giêsu, tôn thờ Ngài và xin Chúa Giêsu nếu Ngài muốn, không có ép buộc Chúa phải đụng chạm, nhưng mà Chúa không kể gì bệnh của người cùi này. Thì chúng ta cũng đến với bí tích giải tội để chính Chúa Giêsu qua tay linh mục tha thứ tội lỗi cho chúng ta, như là một người con của Chúa. Chúa tẩy rửa chúng ta, Chúa tắm rửa chúng ta, thoát khỏi những cái dơ bẩn của tội lỗi. Và như một người mẹ tắm rửa cho con, bồng con vào lòng. Để chúng ta hưởng được cái hạnh phúc trong tình yêu của Chúa, đó là hạnh phúc cho tất cả những ai tin vào Chúa và hưởng những hồng ân của Chúa qua bí tích giải tội và bí tích rửa tội. Amen. Chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai.